Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 28 tháng 4 năm 2007. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là thực hành cho và nhận. Xin quý vị vỗ lên một tràng vỗ tay. Kính thưa đại chúng, cụm từ cho và nhận được suy diễn từ thành ngữ cứu khổ ban vui. Thành ngữ cứu khổ ban vui trong cái tinh thần này, chúng ta hiểu là lấy đi cái sự đau khổ của một người nào đó bằng cách là chúng ta mang đến cho người đó cái sự an vui. Như vậy, từ ngữ cho trong cái bài pháp cho và nhận này là cho những niềm vui, cho những điều thánh thiện trong cái phạm vi khả năng, điều kiện và cái sự hiểu biết của chúng ta. Sự thực hành cho và nhận có thể nói rằng một số trong các Phật tử có người đã thực hành rồi, có người thì chưa. Có người đã biết rồi mà có người cũng chưa biết. Nhưng mà nếu quý vị có chưa biết hay là biết rồi, chúng tôi cũng xin được lưu ý là trong bất kỳ trường hợp nào, dường như nó luôn luôn là cái việc thực hành tương đối hơi khó. Khó ở chỗ có nhiều khi mình không có vui, mình không có được thảnh thơi, thì mình không khi nào, không thể nào cho người ta được cái sự thảnh thơi an lạc. Như vậy, muốn cho việc thực hành cho và nhận được tốt đẹp, người thực tập đó, một á, là phải có cái tinh thần cầu tiến. Mà hai nữa là phải biết kết hợp với việc trao dồi sự không sợ hãi. Khi chúng ta thực hành điều này vài lần, chúng ta sẽ nhận thấy trái tim của chúng ta sẽ cởi mở hơn. Lý do là phải thực tập đừng sợ hãi là bởi vì tâm lý thông thường, ai cũng lo cho mình, ai cũng muốn cho mình có được an vui, hạnh phúc, tốt đẹp, chứ không ai lo cho người khác trong khi đó mình đang đau khổ. Thành ra vì vậy, có những cái sự sợ hãi khi mà chúng ta cho người, thì sợ khi chúng ta đói, hay là chúng ta tạo niềm vui cho người, người ta sung sướng thì mình đau khổ. Vì sợ hãi như vậy mà ít có người trong chúng ta thực hiện được những điều mà chúng ta cho người ta. Kính thưa đại chúng, như vậy khi mà chúng ta thực hành hạnh cho và nhận. Trước và trên hết là chúng ta phải trau dồi cái sự không sợ hãi. Khi mà chúng ta thực tập càng nhiều, trái tim của chúng ta càng mở rộng, hay nói một cách khác là cái tâm của chúng ta mở rộng hơn, có thể đón nhận tất cả mọi khuynh hướng, trong đó có cả vui lẫn buồn, có cả hạnh phúc lẫn đau khổ. Thành ra vì vậy, khi mà bắt đầu nhận ra rằng sự sợ hãi nó thường đi đôi với sự mong muốn tự bảo vệ, và chính vì bản năng tự vệ để sinh tồn, có nhiều khi chúng ta làm hại đến người khác, thì bây giờ chúng ta thực tập hành cho và nhận, chúng ta không còn sợ hãi. Không còn sợ hãi cho người ta sẽ sung sướng hơn mình, và mình là thiệt hại hơn người khác. Kính thưa đại chúng, lặp đi lặp lại trong giáo pháp của Đức Phật, những lời dạy của bất kỳ truyền thống nào cũng dạy chúng ta phải sống sao cho đẹp, đối xử nhau làm sao cho tốt. Chúng ta được khích lệ để trau dồi sự không sợ hãi, mà qua đó tu học là một trong những cách để chúng ta trau dồi đức hạnh tốt này. Và đó cũng là lý do giải thích vì sao mà các Phật tử mỗi ngày Chủ nhật đều về chùa Dược Sư để nghe pháp, để tụng kinh, để ngồi thiền, hay là mỗi thứ bảy, hay là mỗi Chủ nhật đều về chùa Dược Sư để nghe pháp và tụng kinh Pháp Hoa. Chỉ vì cái mục đích là tu tạo thêm phước đức nhân duyên và thực tập để cho tâm của chúng ta càng ngày càng nhuần nhuyễn giáo lý từ bi an tịnh giải thoát. Khi thực tập phương pháp này, mỗi lần mà chúng ta cảm thấy có cái sự tiến bộ của chính mình, và sẽ rất ngạc nhiên khi mà nhận ra tính chất tích cực có thể giúp chúng ta tránh được những cái sự mà chúng ta lại nghĩ, tránh được những sự chúng ta nghĩ là sẽ bị tổn thương. Chúng ta có thể tránh được những chán nản, tuyệt vọng. Có thể nói rằng là với bất kỳ những cảm giác nào tệ hại xảy ra đến chúng ta, xảy đến với chúng ta vẫn không có cái gì gọi là sợ hãi cả. Khi mà thực hành phương pháp này, chúng ta sẽ không còn cảm giác đau đớn nữa. Nói như thế không có nghĩa là chúng ta trở thành cây gỗ, trở thành vô tri vô giác. Nhưng mà điều chúng tôi muốn nói không đau đớn ở đây đó có nghĩa là chúng ta sẵn sàng chấp nhận mọi việc nó xảy ra với chúng ta. Vì vậy mà không có lo, không có buồn. Mà không lo, không buồn thì chúng ta không thấy đau. Đó là nó không đau đớn. Đó là cách mà chúng ta có thể cởi mở tâm hồn. Chỉ vì có phương cách này, chúng ta mới thẳng thắn nhìn vào cái nỗi đau khổ của mình. Đồng thời chúng ta cũng có thể nhìn vào cái niềm vui của mình, nhìn vào mọi thứ với cặp mắt dịu dàng và chính xác. Bằng cách nhìn dịu dàng, chúng ta có thể đến với mọi người rất dễ. Bằng với một cái thấy chính xác, chúng ta sẽ không sợ sai lầm khi mà chúng ta nói, hay là chúng ta phát ngôn, hay là chúng ta làm bất cứ một cái việc gì. Bởi vì chúng ta biết rằng với cái nhìn và cái thấy chính xác, có thể nói là tương đối, nó không làm cho chúng ta khó chịu. Mà một người đã không khó chịu thì đương nhiên phải đi đôi với cái lời nói dịu dàng, dễ thương. Như vậy, đó là cái yếu tố giúp chúng ta đến gần với mọi người nhiều hơn. Kính thưa đại chúng, thực hành hạnh cho và nhận, nó cũng đòi hỏi chúng ta có nhiều can đảm hơn. Khi mà chúng ta biết mình có cái khả năng, có can đảm, thì đó là cái điều thú vị khi mà đã tự tạo cho chính mình có nhiều dũng cảm. Chúng ta có thể bắt đầu với một lượng nhỏ của dũng cảm và một cái sự cảm hứng to lớn để muốn cởi mở với cộng đồng nhân loại. Thì đây là cách sống thực và đây là cách hữu ích nhất để giúp chúng ta đến và cho người khác. Thành ra vì vậy, cái lượng từ bi hay là cái lượng dũng cảm, đừng nói rằng tại sao tôi không có từ bi hay là tôi không có dũng cảm. Muốn có, nó không phải là nó có liền, mà chúng ta phải thực tập. Đó cũng là lý do mà quý Phật tử phải biết, để một lúc nào đó mình ngồi thiền chưa được, mình cũng không chán nản. Mình tụng kinh chưa giỏi cũng không phải lý do mình chán nản. Nếu mà mình còn có e dè, nhút nhát một cái khía cạnh nào đó, thì mình cũng cảm thấy rằng không có cái gì là xấu hổ cả. Tại vì chúng ta đang có thực tập, có nghĩa là chúng ta đang đi về cái hướng đó. Mặc dù chúng ta chưa tới, nhưng mà nó sẽ tới. Cho nên không có cái gì là chúng ta thối chí nản lòng. Mà khi đã thấy như vậy rồi, thì chúng ta cứ yên lòng. Bữa nay thực tập không được, thì ngày mai. Mai thực tập chưa được, thì ngày mốt. Và cứ theo chiều hướng này, chúng ta sẽ thành tựu. Và theo chiều hướng này, một khi mà chúng ta biết rằng điều đó sắp xảy ra và trở nên khó chịu, là chúng ta có cái cảm hứng, có cái can đảm để hoán chuyển bất kỳ tình huống nào từ bất lợi nó trở thành có lợi, từ xấu nó sẽ trở thành tốt. Nói chung là trong tình huống nào chúng ta cũng có thể giải quyết rất là êm đẹp. Lúc ban đầu có thể chúng ta chỉ có một ít can đảm. Và ít can đảm này chỉ dù can đảm để thực hiện biện pháp cho và nhận. Bởi vì chúng ta không biết cái gì là chúng ta đang nhận. Và đó là cái hoàn cảnh sống. Mọi thứ có thể bất ngờ nó xảy ra. Mà quả thật như vậy, có những điều dường như là chúng ta biết, dường như là chúng ta thấy, kể cả những cái mà chúng ta đã vạch định ra là chúng ta sẽ nắm chắc trong tay 8%. Nhưng mà có những cái bất ngờ nó xảy ra, tình hình nó sẽ thay đổi khác đi. Như vậy trong cuộc sống của chúng ta cũng không có cái gì là bảo đảm cả. Những cái mà chúng ta chưa biết là càng bất ngờ. Cho nên đừng có khó chịu hay là đừng có nản lòng khi mà những điều bất ngờ xảy ra. Nhưng vì do sự sẵn sàng thực hiện cho và nhận, rồi chúng ta cũng sẽ chấp nhận dễ dàng. Chúng ta không cảm thấy bỡ ngỡ. Chúng ta sẽ tìm thấy mọi thứ rõ ràng sau một thời gian. Có thể là 1-2 tiếng đồng hồ sau đó. Có thể là 1-2 ngày sau đó. Một vài tháng hay là một vài năm. Nhưng mà tất cả mọi thứ chúng ta sẽ rõ ràng. Thành ra vì vậy, người Phật tử chúng ta luôn luôn có một cái thái độ rất là dè dặt. Đừng bao giờ kết án vội, mà đừng bao giờ khen vội, mà đừng bao giờ làm một cái gì gọi là vội vã cả. Bởi vì có những cái sự kiện nó xảy ra, chúng ta thấy dường nó như vậy, nhưng mà nó không phải vậy. Thành ra cẩn thận, cẩn thận để mà phán xét, cẩn thận để mà thấy rõ ràng. Mà như có lần chúng tôi nói, Đức Phật nói, muốn biết một người nào đó, muốn thấy một cái người bạn đó là thực sự thiện trí thức hay là tri kỷ của mình, cần một thời gian khoảng bao nhiêu lâu? 12 năm. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Trong thời gian đó chúng ta thấy rõ ràng, lúc đó chúng ta có đầy đủ dũng cảm, đó là nhờ thực tập, và chúng ta đã đánh thức con tim và đánh thức lòng dũng cảm của chính chúng ta. Khi nói là đánh thức con tim là muốn nói chúng ta đã sẵn sàng làm hâm nóng, đẩy mạnh mẽ cái phần yếu đuối của mình. Thực sự trong tất cả mọi người chúng ta, ai cũng có cái yếu điểm, mà ai cũng có cái điểm mạnh. Có những cái điểm mạnh thì chúng ta thích phơi bày ra, mà có những cái yếu điểm thì chúng ta lại muốn che, muốn giấu, không muốn cho người khác biết. Với cái tinh thần tu học của người Phật tử, phương pháp cho và nhận, nó sẽ thúc đẩy mạnh mẽ cái phần yếu đuối của mình. Và tất cả chúng ta đều có cái phần yếu đuối mà nhiều khi mình không muốn cho mọi người biết. Thứ nhất á, là cái tánh lười biếng. Nhiều khi mình lười, nhưng mà mình không chịu, mình lười bằng cách này hay là cách khác, mình không muốn cho họ biết là mình lười. Cái thứ hai là sân hận. Tham thì không có, có thể là ít, nhưng mà sân hận, si mê thì nhiều. Tất cả những điều đó xảy ra là vì chúng ta đang nỗ lực che phủ cái sự yếu đuối của chúng ta. Điều đó đúng như vậy là bởi vì đó là cái bản tánh tự nhiên của con người. Là một con người nếu mà không có lười biếng, nếu không có sân hận si mê thì không còn là chúng sanh nữa. Cho nên cũng không có cái gì là xấu hổ cả. Thành ra vì vậy cũng không có gì để mà che giấu. Nhưng mà chúng ta sẽ thẳng thắn. Chúng ta sẽ là người dịu hiền và có trái tim nồng ấm. Một đặc tính cởi mở để mà chúng ta có thể luyện tâm trở nên thuần thục khi mà chúng ta biết thực hành pháp cho và nhận. Kính thưa đại chúng, đặc biệt trong lúc tu tập, chúng ta sẽ thấy rất rõ cái sự che giấu của chính mình. Đây là cách mà tự bản thân đã bỏ tù con tim của chính mình. Một khi mà chúng ta thắp sáng ngọn đuốc chánh niệm thì đã thắp sáng lên mọi vật và tạo cho chúng một cái sự tôn trọng đối với sự hiểu biết và tính trung thực của chúng ta đã có. Thành ra vì vậy, trong giáo lý giải thoát của Đức Phật, chư tôn đức cứ dạng, phải luôn luôn thắp sáng ngọn đuốc chánh niệm, luôn luôn sống trong chánh niệm. Vì có sống trong chánh niệm thì chúng ta mới thấy được cái con người trung thực của mình. Cho và nhận, nó giúp chúng ta thực hiện điều đó một cách sâu xa hơn, là bởi vì chúng ta thực sự hóa giải không những tất cả những cái sự xung đột không thể phân giải, những cái sự lầm lẫn, những cái nỗi đau khổ của chính mình mà còn cho người khác nữa. Và như vậy nó sẽ tiến triển xa hơn trong cái lĩnh vực mà chúng ta phải đối diện với mọi thứ trong cái công cuộc sinh tồn trong cuộc đời này. Kính thưa đại chúng, rất thường chúng ta luôn luôn lúc nào cũng cố tình vứt bỏ hoặc là chạy trốn những cái cảm giác tệ hại của mình. Và khi cảm thấy tốt thì chúng ta là cứ mong muốn giữ nó mãi mãi, càng lâu càng tốt. Đó là cái tâm lý thông thường. Dù vậy, trong cái pháp cho và nhận, chúng ta cũng phải sẵn lòng thở vào những cái nỗi đau khổ, và chúng ta cũng sẵn lòng thở ra những cái cảm giác an lạc, bình yên và vui vẻ. Với cái tinh thần này, một khi mà chúng ta đã học và thực tập được, bảo đảm với quý vị, trên môi sẽ luôn luôn lúc nào cũng có những cái nụ cười đẹp. Không ai có thể nói rằng người đó là xấu xí, không ai người đó nói rằng người đó là hung dữ. Với một người mà trên mặt rất tươi, có một cái nụ cười mãi mãi ở trên môi, thì chắc chắn người đó không phải xấu. Như vậy, chúng ta không có quyền vứt bỏ và chạy trốn những tánh hư tật xấu của mình bằng cách là không biện minh, bằng cách là không bào chữa. Có như vậy, chúng ta mới có thể thực hiện pháp cho và nhận. Và chúng ta biết rằng một hơi thở mà không còn là chúng ta sẽ chết. Và một hơi thở làm đẹp cho cuộc đời, làm đẹp cho bản thân, là khi thở vào, chúng ta phải hít thở những cái nỗi đau khổ và chúng ta thở ra những cái sự an lạc. Có như vậy, chúng ta mới không bắn nhau những cái mũi tên độc bằng ngôn ngữ. Có như vậy, chúng ta không có lên án bất cứ một ai cả. Bởi vì lời nói của chúng ta nói ra đều là hoa, đều là gấm, đều là tốt đẹp, thì không có ai buồn phiền mình. Chúng ta sẵn sàng cho người khác bằng cách này, chia sẻ với mọi người. Như vậy, thực hành phương pháp cho và nhận là cái việc làm tích cực đáng nên làm. Nhưng mà trái lại với việc làm thông thường, cho nên chúng ta cũng phải có cái chấp nhận. Trái với thông thường là bởi vì nếu mà người đời có chửi một thì mình chửi hai, người đời có chửi hai thì mình chửi bốn, mình phải làm gấp đôi lên, đó là thông thường. Nhưng mà bây giờ chúng ta ngược lại, người ta chửi mười thì mình nếu cần thiết thì nó là năm thôi, người ta chửi năm mình im luôn. Với cái tinh thần này, thầy cũng xin được muốn hát cho đại chúng nghe. Ai nhất thì tôi lại nhì, ai mà hơn nữa tôi thì hạng ba, ai ba thì tôi hạng tư, ai mà hơn nữa thì tôi sau cùng, ai mà hơn nữa thì tôi sau cùng. Kính thưa đại chúng, đó cũng là cách mà mình cho với nhận. Bởi vì mình cho, nếu mà người ta muốn ngồi cái chỗ đó mà mình cũng dành, nói chỗ đây tôi đã dành rồi đó, chỗ đây là tôi đã xí phần rồi đó, thì như vậy mình có cho không? Chỉ có một chỗ ngồi mà mình chịu cho thì mình cho chỗ nào nữa? Cho nên thôi thì ai nhất á, thì tôi xuống nhì, ai nhì thì tôi xuống ba, mà ai ba thì tôi tư, cứ vậy mà cứ từ từ tôi xuống đó. Đó cũng là cái cách cho. Thành ra quý vị đừng hiểu cho là mình phải cho một cái gì đó đặc biệt mới gọi là xứng đáng cho. Những cái rất là dễ thương, ai mà mạnh miệng quá thôi mình cho mình im, như vậy quề cả làng, phải không? Tại vì mình có cự lại cho nên người kia mới trả đũa nữa chứ. Nếu mà không có cự lại, không có trả đũa thì đương nhiên cái cuộc chiến nó không gãy ra. Vì thế mà một người chưa biết thực tập nó sẽ thấy khó khăn, là tại vì cái đó ngược với đời. Còn bây giờ chúng ta biết rồi thì chúng ta thấy rằng nó không có cái gì khó khăn cả. Đối với người có khuynh hướng thực tập pháp cho và nhận, sẽ cảm thấy hạnh phúc khi mà mình nhìn được người ta. Một lúc nào đó mà quý vị đi ra chợ, gặp người ta đá buồn lên cái quần đẹp của mình, mà mình chỉ nhìn rồi mình đi là thấy mình giỏi. Còn một lúc nào đó mình còn cười lại, mẹ là đuôi sao không thấy quần đẹp như thế này, làm cho dính buồn. Như vậy là mình chưa thực tập được pháp cho. Chúng ta làm những cái việc rất là đơn giản cũng có cái tính chất cho. Và như vậy đó, lòng của chúng ta sẽ trở nên thư thái khi mà phải đối diện với nghịch cảnh trong cuộc sống. Và đó là cái hành động mà chúng ta nối kết được với những điều to lớn hơn, cao thượng hơn, khi thấy rằng mình có một cái tinh thần cảm hứng, vui vẻ, chấp nhận mọi tình huống bất trắc xảy ra cho mình. Tu học là con đường duy nhất để có thể dẫn chúng ta về hướng an lạc. Mà qua đó, các cái phương tiện cần được sử dụng để được coi là tu học tốt là phải làm tất cả. Bằng cách này, chúng ta không từ việc làm nào cả. Nếu có lúc mình quan niệm tu là phải lên chánh điện, tụng kinh, niệm Phật, rồi mặc đồ cho đẹp, ngồi đó cho oai mới gọi là tu, thì bây giờ mình phải nhìn lại. Có thể nói rằng là ở dưới bếp nấu cơm cũng tu. Nói cho cùng hơn nữa đó, quét sân cũng tu, mà lau toilet cũng tu. Nói chuyện với người khác với cái ngôn ngữ rất là dễ thương cũng tu. Tất cả đều cũng có thể được thực tập và đạt được niềm vui của tu tập. Bởi vì phương pháp của cho và nhận là tiếp xúc và hài hòa với tất cả mọi người, mọi loài hữu tình vô tình chúng sanh. Và hơn thế nữa, nếu mà chúng ta có cảm nhận về đối tượng tiếp xúc thì hãy chia sẻ nó và không bao giờ nắm giữ. Do vậy mà làm một cái việc gì đó không cần phải vội vàng. Đương nhiên chúng ta cũng phải biết thời gian. Nếu mà cái việc làm đó cần thời gian là 30 phút thì chúng ta phải biết tính toán làm sao trong 30 phút đó nhưng mà không vội vã. Hay là chúng ta muốn đi từ đây tới nơi kia cần bao nhiêu thời giờ, chúng ta phải chiết tính cái lượng kẹt xe nó như thế nào để chúng ta tính thời giờ để từ đây đi tới đó. Kính thưa đại chúng, để hoàn thành phương pháp cho và nhận, trong Đại Thừa Phật Giáo thường nhắc nhở về cái tâm Bồ Đề. Có nghĩa là tâm tỉnh thức hay là tâm dũng mãnh. Tâm Bồ Đề có những cái đặc tính dịu dàng, chuẩn xác, có khả năng buông bỏ và cởi mở. Nếu nói như vậy, với một cái người mà có tâm Bồ Đề á, không thể là một cái người giữ được. Nếu mà ai tự khoe nói rằng là tôi thọ giới Bồ Tát, tôi phát tâm Bồ Đề, mà nói cái gì ra đó giống như là dù đục mà đóng đinh vậy đó, thì cái đó không phải là tâm Bồ Đề. Mà nếu có phải tâm Bồ Đề thì cái loại Bồ Đề này Bồ Đề gai, chứ không phải Bồ Đề thật. Bồ Đề này Bồ Đề giả chứ không phải thiệt. Cho nên đối với người mà có tâm Bồ Đề phải dịu dàng, chuẩn xác. Chứ bây giờ mình tu tâm Bồ Đề mà mình phát ngôn bừa bãi, gặp ai mình cũng lên án, gặp ai mình cũng chỉ trích, gặp ai mình cũng chỉ nói lung tung hết, thì cái đó không phải là tâm Bồ Đề. Hiểu được cái nguyên tắc này rồi đó, thì quý vị nghe người ta nói chuyện một hồi là mình biết người này là con người như thế nào rồi. Tới với một người mà mình chỉ trích người này, mình nói xấu người kia lung tung như vậy đó, thì rồi một lúc nào đó mình biết rằng là hãy nói người ta được, có lúc đó người ta không chửi mình được. Cho nên người ta khen mình á, đừng có mừng. Khen mình trước mặt mình, nhưng mà tới người khác hay chửi mình. Cho nên đừng vội mừng những điều gì mà họ khen trước mặt. Bởi vì tâm của con người nó lạ lắm. Thế trước mặt mình nói tốt cho đã rồi đó, ở sau lưng mình nói mẹ nó có ra gì đâu, mà tôi nói mẹ mừng thấy mẹ. Có nhiều người đã nói như vậy. Cho nên mình biết cái thói đời nó như vậy rồi. Như vậy cái mục đích của phương pháp cho và nhận là chúng ta phải thức tỉnh. Thức tỉnh hay là chúng ta phải trau dồi cái tâm bồ đề để đánh thức tâm của chúng ta, hay là phát triển tâm dũng mãnh của mình. Nó giống như việc mà tưới tẩm những hạt giống của những loài hoa đẹp. Quý vị biết tưới tẩm bằng cách nào, là bằng cách nào để cho bông hoa tươi đẹp, cứ lên chùa Dược Sư nhìn mấy cái lúa hồng đó, quý vị ra coi đẹp là bởi vì sao? Các cô làm vườn biết cách tưới tẩm, biết cách làm cỏ, biết cách bón phân tưới nước. Nếu cái lúc làm vườn như thế nào cho cái cây bông hoa tươi mát, nó cho chúng ta những cái bông hoa tươi đẹp, thì tâm của mình nó cũng vậy đó. Tâm của mình càng lúc càng hạnh phúc, càng dễ chịu, mỉm cười trước mọi nghịch cảnh, là chúng ta phải biết tưới tẩm bằng giáo pháp giải thoát an lạc. Mỗi người có thể nhận thấy rằng trong chúng ta có nhiều khi có rất ít dũng cảm, hay là có thể cảm nhận rằng chúng ta không có đủ dũng cảm. Nhưng mà Đức Phật đã từng dạy, đừng tự coi thường khả năng của chúng ta. Mà nếu muốn không tự coi thường khả năng của chúng ta thì phải chịu khó tưới tẩm cái hạt giống từ bi, tưới tẩm cái hạt giống pháp giải thoát, bằng cách là chúng ta tham dự những khóa tu thường xuyên, bằng cách là chúng ta nghe giáo pháp của Phật thường xuyên để nhắc nhở, để đánh thức cái tâm ngủ ngầm trong con người của mình. Trong con người của chúng ta có những cái loại tâm tốt, nó còn đang ngủ ngầm, chưa được đánh thức dậy. Thành ra vì vậy chúng ta phải nghe pháp để mà đánh thức cái tâm ngủ ngầm đó dậy. Chúng ta biết rằng là cái tâm ngủ ngầm đó có thể tâm bồ đề của chúng ta còn đang ngủ ngầm. Vì vậy dù đó chỉ là một chút xíu như là hạt mè tâm bồ đề, nhưng mà nếu chúng ta biết thực tập, biết tứ tẩm, cũng như là biết cách đánh thức nó, nó sẽ lớn lên và phát triển mạnh. Điều này thực sự có thể xảy ra, và lúc đó những gì tồn tại lâu ở trong tâm thức nó đều mở tung ra, nó đều bắt đầu nó mọc, nó khởi dậy. Thành ra vì vậy yếu tố tự săn sóc tâm của mình nó cũng rất là quan trọng. Thực hành cho và nhận tức là chúng ta quét đi tất cả những bụi bặm bao phủ cái kho tàng quý giá của mình. Vì thế mà trong truyền thống Phật giáo Đại Thừa, tâm bồ đề thường so sánh nó giống như là cái hạt kim cương 10 gara, nó bị bao phủ bởi hàng tấn này tấn kia buồn trong suốt cả mấy chục năm dài trong cuộc đời của mình. Bây giờ chúng ta muốn cho cái viên kim cương 10 gara đó nó sáng thì phải làm sao? Phải lấy buồn ra, phải rửa sạch thì cái viên kim cương 10 gara đó nó mới có giá trị. Còn bây giờ 10 gara hộp kim cương nó nằm ở trong đó mà mình không có lấy ra khỏi buồn, khỏi đất, một là cũng không ai biết, mà hai nữa thì mình cũng không thấy nó có cái giá trị. Bởi vì buồn đất nó dính tùm lum như vậy thì giá trị chỗ nào? Tâm của chúng ta cũng vậy đó. chúng ta phải biết trừ khử những cái bụi bặm phiền não ở trong lòng. Có như vậy thì chúng ta mới thấy là cái vật gia truyền quý báu của mình. Và tâm bồ đề cũng được xem như là một loại sữa giàu chất kem và có khả năng chuyển hóa nó thành bơ. Thì bây giờ muốn có bơ bằng cách là chúng ta phải đánh kem. Nó cũng được so sánh như là hạt mè có nhiều dầu mè. Bây giờ muốn có dầu mè thì chúng ta phải ép mè thì nó mới ra dầu. Dầu phộng cũng vậy. Muốn có dầu thì chúng ta phải ép hạt đậu phộng nó mới ra dầu. Và đôi khi tâm bồ đề còn được xem như là bảo vật vô giá nằm đường cùng với rưới rác bao phủ nó. Như vậy muốn mà lấy được những cái vật báu đó thì chúng ta phải làm tung hết những cái đống rác rưới thì mới bày ra cái của quý báu, những cái vật vô giá nằm trong đó. Đó là chuyện thường. Như vậy chúng ta thực tập cho và nhận là để chúng ta không giống như những người mù. Chúng ta không giống như những người đi vào kho báu mà không có tay để lấy. Chúng ta không giống như những người luôn luôn đi qua đường giảm trên bảo vật để mà đi, mà chúng ta không biết ở đó có bảo vật. Chúng ta đừng như những người nghèo khổ cùng cực, là bởi vì ngay trong tâm của chúng ta đã có tất cả mọi thứ mà bất cứ một ai dũng cảm, kiên trì, sáng suốt đều có thể tìm thấy. Mọi người đều có nó, nhưng mà không phải ai cũng có dụng lực để làm cho nó trở nên sáng suốt. Điều đó Đức Phật cứ rầy chúng ta hoài. Mà khi nhìn vào cái hình ảnh sống động của Đức Phật, nhiều khi chúng ta cũng tự trách mình. Đức Phật với chúng ta cùng là một con người như nhau, nhưng mà tại sao Đức Phật là Phật đã thành Phật trước, còn bây giờ mình là chưa thành, còn lè tè đi sau, mà rồi còn trốn lên trốn xuống không chịu tu đó. Rồi chúng ta cũng cứ nghĩ nhiều khi người ta cũng như là mình vậy, mà tại sao người ta làm được mà mình làm không được. Đó là do vì chúng ta không thấy cái kho tàng quý giá của mình. Kính thưa đại chúng, thế giới ngày nay có những cái sự tàn phá và những cái sự đau khổ to lớn trong cuộc đời. Có thể nói rằng con người bị chà nghiến bởi xe tăng, nhà cửa bị tàn phá bởi súng đạn. Có khi họ tra tấn, họ giết mình chết, có khi chết vì súng đạn, giết những người thân yêu của họ. Nhiều người đang chết đói do vì cơm không có ăn, áo không có mặc. Kính thưa đại chúng, so với những hoàn cảnh bị tàn phá bởi bom rơi đạn nổ, giết chết bởi những cái sự tra tấn hoặc là do bom đạn, chúng ta đã và đang sống với mọi điều kiện tốt, mọi thứ sung mãn. Nhưng mà xin đừng quên một điều là ngoài đường phố còn có những người cần chúng ta giúp đỡ. Chúng ta phải có trách nhiệm to lớn là phải làm cho những tấm lòng cô đơn lạc lõng kia trở nên nồng ấm, trang trải khả năng thương yêu của chúng ta đối với chúng sanh và loài. Bằng cách này, chúng ta có thể thực tập trong cuộc sống gia đình. Một lúc nào đó, sau giờ làm việc về nhà, ngồi xuống bên cạnh người thân. Người thân của chúng ta có thể là cha mẹ, có thể là con cái, có thể là chồng, có thể là vợ. Khi mà ngồi bên cạnh người thân của mình, thấy người thân của chúng ta vui, chúng ta biết người kia đang vui, và đương nhiên mình cũng có vui lây. Nhưng mà nếu bước vào nhà thấy người thân của chúng ta không vui, đương nhiên chúng ta sẽ phân vân, không biết chuyện gì đã xảy ra. Là một người thực tập hạnh cho và nhận, tốt hơn là chúng ta không nên buồn phiền gay gắt, mà phải làm một điều gì đó để cho người thân của chúng ta cảm thấy vui. Cho dù chúng ta đang có một cái cơn nhức đầu, hay là chúng ta đang có bị tấn công bởi những người bạn làm cùng sở của mình, nói chung là bất cứ một việc gì xảy ra với chúng ta, nhưng mà nếu có thể làm được điều này và cảm thấy thoải mái trong hoàn cảnh của chúng ta, thì chúng ta thấy chúng ta rất hay. Nghĩa là chúng ta đừng dùng cái chiến thuật giận cá chém thớt, tức là chúng ta mang những cái khó khăn ở ngoài đường về nhà rồi trút lên mình vợ con hay là cha mẹ hay là chồng của mình. Mà mình thấy nếu có chuyện gì có xảy ra ở ngoài đường, có dù gì đi nữa, khi về nhà nếu thấy người thân của chúng ta vui thì chúng ta mừng là người thân của mình đang vui, đang có hạnh phúc. Mà nếu thấy người thân của mình không vui thì chúng ta phải áp dụng ngay cái phương pháp cho và nhận. Chúng ta phải tự hỏi không biết chuyện gì đã xảy ra. Và cho dù là chúng ta có bị áp lực đến cỡ nào đi nữa, chúng ta cũng phải tạo cho nhau những sự giới chiều. Bằng cách này, bằng cách sẵn lòng đối với sự sợ hãi, những cảm giác lầm lỗi, sự chán nản mỗi ngày của chúng ta và tất cả những gì đại loại như vậy, chúng ta loại bỏ hết tất cả. Nghĩa là chúng ta chỉ đến với người thân của mình bằng sự tươi mát, an lạc. Làm được như vậy là chúng ta đã thực hành đúng phương pháp cho và nhận. Tu học là một phương pháp biểu hiện thiện ý để mà quan sát sự vật một cách rõ ràng, không phê phán. Thực tập cho và nhận là một phương pháp làm cho hiển lộ tâm bồ đề của chúng ta vì hạnh phúc của chính bản thân mình và vì hạnh phúc cho người thân cũng như là cho tất cả mọi người. Một khi mà hạnh phúc của chính chúng ta đã bộc lộ thì sẽ tạo cho người khác một khoảng không gian rất đẹp. Bởi vì người ta thường nói những cái này: độc thọ khai hoa vạn thọ hương, hay là một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ. Như vậy với cái tinh thần này đó, nếu mà chúng ta vui, nó sẽ có những cái tình thương trang chứa hạnh phúc cho cùng khắp tất cả những thành viên trong gia đình. Và nếu có một cái gì đó đau buồn thì cũng tạo cái bầu không gian làm cho người thân của chúng ta cũng buồn lay theo. Cho nên khi mà thực hành cho và nhận, chúng ta phải lưu ý cái này. Không phải chỉ sống có riêng mình, mà mình còn phải nghĩ tới tất cả mọi người khác. Cho nên không vì một cái lý do nào mà mình làm mất đi cái sự tươi mát, sự an lạc của mọi người. Như vậy chúng ta thấy rằng cái khi mà đã tạo một khoảng không gian tươi đẹp thì chúng ta sẽ kết nối niềm vui đó với cái sự minh mẫn sáng suốt, với cái sự ấm áp đến với người thân mình vô cùng vô tận. Xin quý vị đừng coi yếu tố này là không quan trọng. Một khi mà chúng ta đã quyết tâm làm như vậy, tức là chúng ta thực hành cho và nhận, phải nhớ rất kỹ. Điểm thiết yếu của thực tập cho và nhận là chúng ta phải sẵn lòng nhận tất cả mọi sự chướng ngại, sẵn lòng nhận mọi đau khổ của mọi người. Có nghĩa là khi mà gặp một cái người mà chướng chướng, tự nhiên người ta lôi mình ra, mình cự, người ta cự mình, thì mình không cần phản ứng. Đó là cách mà mình chấp nhận cái đau khổ mọi người đã đặt trên vai của mình. Do vậy mà kể từ hôm nay chúng ta sẽ trau dồi cái sự dũng cảm và lòng nhiệt thành để mà chúng ta cảm nhận những nỗi đau đó trong cuộc sống của con người. Biết chấp nhận cái sự đau khổ đó. Có thể là lúc đầu chúng ta sẽ thấy hơi khó làm. Nhưng mà nếu chúng ta làm được, từ từ sẽ quen dần, chúng ta sẽ cảm thấy thoải mái thôi. Chúng ta hãy luôn luôn sống trong chánh niệm để có thể thực sự hiểu được những gì mà Đức Phật dạy. Và nhất là chân lý đầu tiên của cuộc đời là đau khổ. Điều đó Đức Phật cứ nói hoài, mà chư tôn đức cũng cứ nhắc hoài. Khi mà chúng ta biết điều đó cũng có nghĩa là chúng ta tự nhắc nhở. Chúng ta cố gắng tìm ra chân tiếng của sự vật bằng cách nhận thức sự thật về đau khổ. Khi mà chúng ta đã nhận thức được sự thật về đau khổ thì chúng ta không lo gì cả. Đây không phải là một cái sự ghi nhận lỗi lầm mà chúng ta phạm phải, cũng không phải như một hình phạt, mà coi như là một phần của điều kiện sinh tồn của con người. Có quan niệm như vậy đó thì chúng ta mới chấp nhận cái đau khổ người khác đặt để trên vai trên lưng của mình. Khi mà chúng ta biết chấp nhận như vậy rồi, với một hơi thở vào, chúng ta xem xét kỹ cái nỗi đau của điều kiện sinh tồn của con người, điều mà chúng ta có thể nhận thức và tận hưởng thỏa thích chứ không phải chạy trốn. Một lúc nào đó mà người ta tạo chướng ngại cho mình mà mình cảm thấy thích thú đó là mình Bồ Tát, mình vượt qua tất cả. Có ai mà thích thú khi người ta chửi mình không? Không có. Nhưng mà mình thấy khoan khoái khi mà người ta chửi mình mới là hay chứ. Nó thật là khó, nhưng mà quý vị tập nó sẽ quen. Cho nên với cái trường hợp này, mình là hiểu thấu được cái nguyên lý hoa nở rồi tàn, trăng tròn rồi khuyết, bèo hợp rồi tan. Cho nên đời người có đến rồi đi cũng chuyện thường, hay là có tù rồi tán cũng chuyện thường, đâu có buồn. Mà như vậy á, là chúng ta là thấy được cái nỗi đau khổ với cái điều kiện sinh tồn của con người là nó như vậy, cho nên chúng ta không lạ. Mà không lạ như vậy thì chúng ta không đau. Khi mà không đau, không phải là chúng ta không buồn. Nếu mà nói đau khổ thích đó, phải nói rằng chúng ta đã có thực tập rất nhiều. Chúng ta nhận thức được cái điều đó, chúng ta không có quyền chạy trốn. Mà không có quyền chạy trốn thì làm sao? Không lẽ ngồi đó khóc, cười cho nó khỏe hơn. Cái căn bản của hơi thở ra, hơi thở vào là một phần khác của điều kiện sinh tồn con người. Với mỗi hơi thở ra vào là chúng ta cởi mở, nối kết những cái cảm giác an lạc, vui thích, hài lòng, sự nhân ái. Nói như vậy có nghĩa là chúng ta tiếp xúc với bất cứ điều gì mà chúng ta cảm thấy trong lành và bổ dưỡng. Và cuối cùng chúng ta xóa sạch tất cả những vấn đề của chúng ta. Điều đó giống như chúng ta thực hiện cái việc kiêng ăn hàng ngày. Kính thưa đại chúng, nói đến cái việc kiêng ăn hàng ngày, nếu một cái người mà chưa từng ăn chay đó, thì khi ăn chay họ thấy đau khổ lắm. Nhưng mà đối với các Phật tử, mà nhất là đại chúng trong cái đạo tràng này, khi mà nói tới ăn chay quý vị thích lắm, đâu có sợ phải không? Như vậy chúng ta thấy một điều nữa, đối với cái người mà tiểu đường phải cử đừa. Mình thấy mình cử nó quen rồi, cho nên mình không lạ. Nhưng mà đối với cái người mà chưa bình tiểu đường, họ muốn ăn đường mà bị họ cử, khó cử lắm. Rồi cái gì cũng quen cả. Chúng ta sống trong cái môi trường đó, nó làm cho con người chúng ta như thế đó. Thì cái vấn đề cho và nhận nó cũng giống như vậy đó. Một khi mà mình chưa sống trong cái môi trường đó, mình thấy nó khó. Cho nên điều đó cũng không thể nói là khó, mà cũng không thể nói là dễ. Vấn đề kiêng ăn hàng ngày như thế nào, thì cái việc thực tập chúng ta cũng giống như vậy đó. Đó là một phương diện của điều kiện sống hoàn hảo của con người mà chúng ta hằng mong ước. Cái sự mong ước đó chỉ có hạnh phúc mà không có đau khổ. Tuy nhiên trong cuộc đời đôi khi sẽ có tất cả những điều mà chúng ta nghĩ có thể mang lại hạnh phúc bất tận, nhưng mà cũng có thể là trong cái hạnh phúc bất tận đó nó có ngọt ngào, nó lẫn đắng cay, có một ít nước mắt, không nhiều hạnh phúc. Nhưng mà rõ ràng khi mà chúng ta biết thực tập cho và nhận, chúng ta thấy không có cái sự rối rắm to lớn, không có những ý nghĩ xấu, không có những cái sự thịnh nộ, không có những sự khinh bỉ, mà cũng không có cái sự đố kỵ. Phải coi những yếu tố này là những yếu tố quan trọng như hơi thở của mình. Nếu có lúc một hơi thở ra mà không thở vào, con người của chúng ta sẽ không còn nữa, thì những cái yếu tố ý nghĩ xấu, sự thịnh nộ, sự khinh bỉ, sự đố kỵ, nó làm chướng ngại cho chúng ta thực hành hành cho và nhận rất nhiều. Cho nên chúng ta phải loại bỏ. Đồng thời chúng ta phải biết nối kết với nó và hơi thở, để cho nó có thể lan tỏa và có thể chia sẻ cùng với tất cả mọi người. Chúng ta không thể chia sẻ cái nỗi khổ niềm đau với mọi người, nhưng mà chúng ta có thể chia sẻ những cái hạnh phúc an lạc cho mọi người. Có nghĩa là chúng ta đi đến đâu là phải làm nơi đó có cái sự an lạc thánh thiện đến đó. Còn mà đi đến đâu dầu cho dưới hình thức nào mà chúng ta cứ gây ra cái sự đổ vỡ hiểu lầm, thì cái đó phải coi chừng, hết sức là nguy hiểm. Tất cả những gì mà chúng ta cần phải thực tập, tất cả những gì chúng ta cần để thực tập phương pháp cho và nhận, là phải có những cái nỗi đau khổ và niềm hạnh phúc đã được kiểm nghiệm. Như vậy, trong lúc mà chúng ta thực tập, đừng mong đợi là mình phải thuận chiều mát mái 100%. Mà chúng ta phải biết rằng là trong khi thực tập đó, nó còn có những cái trở ngại. Ngay cả nếu mà chúng ta chỉ có một giây hạnh phúc, chúng ta cũng có thể thực hành cho và nhận. Chỉ một giây hạnh phúc thôi, chúng ta có thể cho được người kia. Bằng cách này, cho dù là một lời nói, một hành động, một cử chỉ, chúng ta đều có thể thực hiện được pháp cho và nhận. Đó là điều kiện tiên quyết mà đại chúng nếu có cái khuynh hướng tu học đạo giải thoát, thì chúng ta không thể loại bỏ bất cứ một hành động nào. Nói cách khác, chúng ta là một con người bình thường với cái nỗi đau khổ và những niềm vui, cũng như mọi người khác, nó không khác. Nhưng mà khi biết thực tập phương pháp cho và nhận, chúng ta sẽ không như những người khác, mà chúng ta có thể thở vào điều lành và thở ra điều xấu. Đó là con người bình thường. Bằng phong cách này, bằng trên lối đi này, là lối đi của người Phật tử can đảm sống ngược lại với nếp sống của nhân thế. Tức là chúng ta phải trau dồi lòng không sợ hãi, một trái tim không đóng khung trong bất kỳ tình huống nào. mà trái tim đó luôn luôn mở rộng để chúng ta có thể tiếp xúc với bất cứ mọi khuynh hướng ở trong cuộc đời. Có nghĩa là mình không có kể Bắc, không có kể Trung, không có kể Nam, không kể đen vàng trắng đỏ, mà chúng ta coi như là một đại gia đình. Có như vậy đó, chúng ta mới tiếp xúc được tất cả mọi người, mà chúng ta coi đó là cái môi trường để mà thực tập. Thành ra vì vậy có một cái bức cổ họa vẽ bánh xe cuộc đời với cái vị thần chết đang cầm giữ bánh xe. Ở trung tâm là sự tham muốn một con gà, sự giận dữ một con rắn và sự ngu si của một con heo. Và những cái nan hoa của bánh xe tạo ra 6 cái hình bánh, tạo ra 6 cái cây cam được gọi là lục đạo. 3 cõi mà thấp nhất là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. 3 cõi cao hơn là cõi người, Atula và cõi trời. Một trong cõi này cao hơn nữa là cõi Phật, mà có thể nói chính là chúng ta. Như vậy cõi Phật có thể nói là cái cảnh giới thứ 7 hay là cái cảnh giới con người. Bởi vì một lúc nào đó khi mà chúng ta biết thực hành cái pháp cho và nhận thì đó là Phật. Thành ra vì vậy Phật cũng có thể nói là ở trong cảnh giới của loài người. Chúng ta có thể mở rộng tấm lòng của chúng ta đến mức chúng ta có thể tiến vào địa ngục, ngạ quỷ, Atula và cõi trời bất cứ nơi nào. Chúng ta có thể ở đó với cái tấm lòng của chúng ta hoàn toàn cởi mở và không sợ hãi. Đó là tâm nguyện của Bồ Tát. Thành ra vì vậy ở trong cuộc đời có nhiều khi đến một chỗ nào đó, nếu mà có thuận chiều mát mái, mình có muốn ở đó thì ở, mà mình không thích ở thì mình cứ đi. Đừng đổ thừa là tại người này, tại người kia, tại thế nọ cho nên tôi sống không nổi, tôi phải đi. Nếu mà mình còn nghĩ như vậy đó là mình không thực hiện được cái pháp cho và nhận. Nếu mà chúng ta không hoàn toàn cởi mở với cái tâm sợ hãi như vậy thì cho dù chúng ta sống ở nơi nào cũng vậy thôi. Hãy cứ nhìn Ngài Địa Tạng coi, Ngài cứ luôn luôn ở trong địa ngục mà Ngài cảm thấy vui. Còn trong khi đó đó, mình ăn thì sung, ăn sung mặc sướng, ngủ thì giường cao tốt đẹp, nhưng mà mình nằm cứ trăn trở hoài, mình thấy không sung sướng. Thì như vậy đâu phải là tại người đâu, tại mình đó. Nếu mà tại người thì Ngài Địa Tạng sống trong địa ngục nó khổ biết bao nhiêu mà Ngài cũng sống được. Còn bây giờ đó, mình sống cho đầy đủ phương tiện mà mình cứ than thân trách phận hoài, mình cứ lên án người này, mình chỉ trích người kia, thì đâu phải tại người ta. Cho nên một khi mà chúng ta có thể ở nơi nào đó với cái tâm lòng của mình, tâm của mình hoàn toàn cởi mở, không sợ hãi, không chấp trước, thực hành cho và nhận, thì chúng ta cảm thấy đó như là cảnh trời đau sức rồi. Một cái hình ảnh rất là đẹp. Chắc chắn là trong đại chúng ai cũng biết thầy Đề Bà Đạt Đa. Thầy Đề Bà Đạt Đa là cái người mà ưa hại Đức Phật, lúc nào cũng phá, lúc nào cũng cứ hãm hại à. Đến một lúc nào đó ông bị đọa địa ngục. Thực ra cái duyên của thầy Đề Bà Đạt Đa với Đức Phật, phải có một ông Đề Bà Đạt Đa xấu ác dở tệ mới tạo thành một ông Phật Thích Ca có đầy đủ phẩm hạnh. Đó là cái hạnh, cái nguyện của những cái vị tu Bồ Tát Đạo. Đức Phật biết như vậy, mà thầy Đề Bà Đạt Đa cũng muốn như vậy. Cho nên khi mà thầy bị đọa địa ngục, Đức Phật mới sai thầy A Nan tới thăm, hỏi thì ngài có khỏe không. Thì thầy Đề Bà Đạt Đa mới bảo thầy A Nan, ông cứ về thưa lại với Đức Thế Tôn rằng là Đề Bà Đạt Đa mặc dầu ở trong địa ngục nhưng mà cảm thấy sung sướng như mình ở trên cõi trời. Quý vị thấy chỗ đó không? Sở dĩ mà thầy Đề Bà Đạt Đa cảm thấy sung sướng như ở trên cõi trời là bởi vì cái nguyện của ngài muốn làm như vậy để cho một thái tử đất Đạt Đa kia sớm thành Phật. Cho nên ngài không có trách người mà cũng không có trách mình. Kính thưa đại chúng, đó là tâm nguyện của Bồ Tát. Khi mà trình trọng phát thề nguyện Bồ Tát, chúng ta được ban sự thực tập cho về nhận. Điều đó có nghĩa là chúng ta thực sự ước muốn, không sợ hãi để giúp người khác. Chúng ta ý thức rằng chúng ta có nhiều sợ hãi, nhưng mà chúng ta khao khát tâm hồn được tỉnh thức một cách hoàn toàn. Trong An Bang Thủ Ý, Đức Phật có nói như thế này: thở vào, thở ra là một kỹ thuật để mà chúng ta thực tập tỉnh thức hoàn toàn. Chúng ta không phải thắc mắc lo lắng mà chỉ cần cảm ơn những ngôi sao may mắn là chúng ta không ở trong cảnh giới xấu. Nhưng mà nếu có ở đó thì chúng ta cũng có thể ở đó với một trái tim cởi mở, không buồn phiền. Bản chất của việc tu tập là phát triển thiện căn, chia sẻ niềm vui với mọi người, tạo sự an lạc cuộc sống cho trong hơi, tạo sự an lạc của cuộc sống trong những hơi thở ra, và lòng mong muốn cảm nhận những cái nỗi đau khổ của chính chúng ta và những người khác một cách đầy đủ trong những hơi thở. Thành ra vì vậy, nếu mà có thể được, chúng ta phải thực tập thở vào với những cái nỗi đau khổ của người, mà chúng ta thở ra với cái niềm an lạc thánh thiện cho người. Đó là sự thiết yếu của việc thực tập. Và nếu chúng ta chưa từng nhận được sự hướng dẫn nào mà biết thực tập chừng đó thì cũng đủ khá rồi. Nếu có lúc ngày xưa các Phật tử tới chùa hỏi chư Tôn Đức để bạch các ngài: chúng con muốn tu lắm nhưng mà giáo pháp của Phật nhiều quá, bây giờ chúng con không biết bắt đầu từ đâu. Có những vị chỉ khuyên quý Phật tử: giữ thân đừng có làm bậy, miệng đừng có nói bậy, ý đừng có nghĩ bậy là được rồi. Quý vị thấy đủ không? Đủ. Thân mình không ăn trộm, mình không có sát sanh, mình không có tà hạnh là đầy đủ rồi. Miệng đừng có đâm đầu này thọc đầu kia, đừng có lên án người này, đừng có nghĩ xấu người nọ, đủ rồi. Ý mình đừng có nghĩ lung tung, đủ rồi. Thì như vậy quý vị thấy, việc thực tập của chúng ta ở đây nó càng đơn giản hơn. Là mình hít vào, hít vào những cái đau khổ của người, thở ra cho họ qua tươi mát. Chưa biết gì cả, nhưng mà biết làm như vậy là cũng khá đó. Bước đầu tiên được gọi là phát tâm Bồ Đề một cách tuyệt đối, mà cơ bản có nghĩa là cởi mở. Khi mà chúng ta biết hít vào những cái đau khổ của người, thở ra những cái hoa gấm tươi mát cho mọi người, thì đó là cái sự cởi mở lớn trong cái vấn đề thực tập tâm Bồ Đề. Giờ mình thực tập tâm Bồ Đề kiểu nào, ai nói ra chưa xong mình nhảy vô miệng mình ngồi, thì cái đó không phải là thực tập tâm Bồ Đề. Và bước thứ hai là đối mặt với những đặc tính trừu tượng của nỗi đau khổ bằng cách nhìn nhận nó. Có những cái tư tưởng đen tối quá, có những cách hành xử nặng nề quá, có những cái tâm hồn nóng nảy quá, chúng ta phải tự nhận ở trong con người của mình. Và khi thở vào, đối mặt với những đặc tính của niềm vui bằng cách là chúng ta hình dung nó sáng sủa, mát mẻ. Sự hiểu biết về giai đoạn này là trước khi nó bị lôi cuốn vào vấn đề, điều này nó khó khăn mà nó quan trọng thật sự. Bởi vì có nhiều khi chúng ta không đủ tâm bình tĩnh để mà chúng ta làm như vậy. Chúng ta hãy thực hiện đồng bộ với hơi thở ra và thở vào của mình. Thực tập rồi nó cũng sẽ quen đi. Và giai đoạn đầu là cái khoảng không cởi mở, rồi bắt đầu làm những việc với những gì được coi là thực sự thực hành liên quan đến cái tính chất của con người, tình huống cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Thở vào với cái nỗi đau và thở ra với niềm vui. Thở vào đen, thở ra trắng. Thực tập nhẹ nhàng thì chúng ta sẽ cảm thấy mình dễ chịu. Bước thứ ba và cũng là bước quan trọng của sự thực tập. Ở đây chúng ta hình dung một tình huống đời sống đặc biệt, nó liên quan đến nỗi đau của nó. Chúng ta thở vào, cảm nhận nó một cách đầy đủ. Đó là cái sự trái ngược với sự trốn tránh. Nhiều khi trong cái tâm lý của con người sống trong cuộc đời, chúng ta cứ sợ những gì bất trắc nó xảy ra. Chúng ta hoàn toàn phải thấy rằng đó không phải là cách của những người tu và nhận, cho và nhận. Chúng ta phải hoàn toàn sẵn lòng nhận thức và cảm nhận nỗi đau khổ của chính mình, nỗi đau khổ của những người thân yêu, hay là nỗi đau của những người hoàn toàn xa lạ, mà trong hơi thở ra, chúng ta phải để cho một ý niệm cởi mở, một ý niệm rộng lượng, mênh mông thoát ra. Cho nên đối với người thân của mình, nếu có phải gặp cái sự cãi cọ chướng nàng, cách thở vào một hơi dài, nhẹ và đều, thở vào những cái chướng của những người thân của mình và mình thở ra nhẹ nhàng, tôi trả lại cho chị, cho anh, cho tất cả mọi người những cái niềm vui, những tươi mát, chúng ta sẽ cảm thấy có cái sự biến chuyển ngay. Trong tâm tư sẽ không còn cái sự giận hờn, không có cái sự đối đầu với người đó nữa. Điều này nói như có vẻ tưởng tượng, nhưng mà thực sự làm là chúng ta sẽ thấy có kết quả. Kính thưa đại chúng, nói cách khác, giả sử có một ai đó trong cuộc đời mà chúng ta không chịu đựng nổi, chính sự suy nghĩ về người đó đã mang đến tất cả những loại cảm giác khó chịu. Chúng ta quyết định thực tập phương pháp cho và nhận để làm việc với tình cảm cởi mở, dịu dàng trong tình huống đặc biệt đó. Vì vậy chúng ta phải nghĩ về con người đó và đưa đến những cảm giác tệ hại. Và khi thở vào, chúng ta nối kết với những đặc tính, các cấu tạo và cách chúng bám giữ tâm trí chúng ta như thế đó. Chúng ta phải, không phải là chúng ta nghĩ là nó, chúng ta cảm nhận những cái nỗi đau khổ, rồi trong hơi thở ra, chúng ta thư giãn, buông bỏ, cởi mở, làm thông suốt tất cả mọi thứ. Nhưng mà điều cần thiết là chúng ta không nên đắm mình ở trong đó. Nếu mà chúng ta có hít vào những cái đau khổ như chướng ngại mà thở ra những cái gì tươi mát, chúng ta vẫn cứ tiếp tục hít và thở, để cho dòng thời gian cho nó liên tục, nó trôi chảy. Có đủ thời gian để chuyển hóa cái tâm tư của mình. Mình đừng đắm chìm ở trong đó, Bởi vì nếu mà đắm chìm trong đó thì cái cảm giác đau khổ khó chịu mình là tiếp tục mình quay trở lại mà mình không có xóa bỏ trong cái tâm tư của mình. Chúng ta không nên bị mắc kẹt hoàn toàn. Đừng có để chết đuối trong đó. Bởi vì tiếp theo thở ra, chúng ta cởi mở thư giãn và chia sẻ một vài ý niệm, nó sẽ thông thoáng. Có thể chúng ta muốn bám giữ cái niềm vui đó, nhưng mà không nên. Những cái gì nếu mà chúng ta có đau khổ, chúng ta muốn buông bỏ ngay tức khắc, thì những cái niềm vui chúng ta cũng phải làm như vậy. Bởi vì nếu mà chúng ta cứ bám víu trong đó thì rồi chúng ta lại vướng. Như vậy chúng ta đang học cách tiếp xúc, và sau khi tiếp xúc rồi chúng ta buông bỏ. Sau khi làm việc với một đối tượng đặc biệt trong một thời gian và chúng ta thực sự đang nối kết với niềm đau, với khả năng cởi mở và cái sự buông bỏ, rồi thì chúng ta thực tập một bước xa hơn cho tất cả mọi loài chúng sanh hữu tình. Đây là cái phương pháp, đây là mấu chốt của pháp cho và nhận. Kính thưa đại chúng, về kinh nghiệm của chính chúng ta về niềm vui và nỗi khổ trở thành cái phương cách chúng ta nhận ra. Nhận ra cái sự quan hệ họ hàng, nhận ra cái tính đồng cảm. Đó là nếu nói theo cái thế gian, nếu nói theo cái cuộc sống của gia đình. Nhưng mà nếu trong một cái môi trường, chẳng hạn như ở chùa, chúng ta phải nhận ra cái sự quan hệ giữa thầy, tổ, đạo bạn. Nếu các Phật tử, chúng ta nhận thấy có một cái chuỗi quan hệ giữa các Phật tử với các thầy cô, với Phật tử hộ pháp tại gia, với chư tăng ni, nó có một cái sự quan hệ như nước với cá vậy. Cái tính đồng cảm của chúng ta có thể sẽ chia sẻ niềm vui nỗi khổ của tất cả những người cùng sống, đang sống và sẽ sống. Cho nên giữa chúng ta đừng bao giờ tự nghĩ tôi sống mà không cần ai. Chắc chắn chúng ta phải nương không người này thì người khác, không hoàn cảnh này thì hoàn cảnh khác. Nhưng mà chúng ta biết một điều, không thể hoàn toàn sống độc lập được. Cho nên cái ý nghĩ không cần ai chúng ta phải loại bỏ. Chúng ta biết sự khó chịu mà chúng ta cảm nhận khi nghĩ về con người đặc biệt nào đó, thì tự nhiên niềm vui chúng ta xuất hiện. Đó là cách mà chúng ta thực tập cho và nhận. Ý niệm về khả năng cởi mở và buông bỏ cũng có quyền lựa chọn của mọi người. Nếu chúng ta muốn giữ mãi những cái đau khổ trong lòng thì chúng ta cứ giữ. Nếu mà chúng ta lựa chọn buông bỏ thì cũng đó là quyền con người. Do vậy, thay vì chúng ta cố chấp hẹp hòi, thì lúc đó chúng ta có thể thở vào cũng là niềm đau đó. Nhưng mà bây giờ chúng ta tự nghĩ, bây giờ tôi cảm nhận nó được rồi, tôi sẽ vứt bỏ nó tất cả. Nói một cách khác, những sự đau khổ, những cái sự chướng ngại, nó sẽ trở nên có lợi ích khi mà chúng ta biết ghi nhận các trạng thái. Tôi đã gặp những đau khổ, tôi đã thấy những cảnh chán chường, nhưng mà thôi được, hãy để tôi nhận lãnh tất cả để không ai phải đau khổ vì nó, để cho mọi người có thể được tự do hạnh phúc. Nếu ai cũng nghĩ như vậy thì quý vị nghĩ có còn tranh đấu không? Không có tranh đấu. Mà thực sự đừng bao giờ nghĩ rằng những cái ý nghĩ đó là làm mình thiệt thòi. Nếu bây giờ ai cũng nghĩ như vậy thì có ai mà gây với ai đau khổ đâu à? Đúng không? Chỉ vì chúng ta nghĩ rằng mình muốn trả đũa, rồi người kia cũng muốn trả đũa thì nó có chuyện gay thôi. Chứ nếu mà sống hai người, ai cũng nghĩ thôi tôi cũng có đau khổ nhiều, trắng chịu nhiều, bây giờ tôi đi lãnh hết tất cả để cho chị, cho em, cho cô, cho bác sung sướng. Ai cũng nghĩ như vậy thì trong cái nơi đó đó nó sẽ hoàn toàn thánh thiện. Điều đó rất đơn giản. Khi mà sự suy tư đến đây, chắc chắn chúng ta bắt đầu đánh thức con tim của mình. Vì là một người thực tập cho và nhận, chúng ta có cái nguyện vọng để nói rằng những nỗi đau này của tôi có lợi cho người khác, bởi vì tôi không thể đủ dũng cảm để mà cảm nhận nó một cách đầy đủ để mà người không còn đau khổ. Và chính ở trong hơi thở của chúng ta có thể cũng tự nói, thay vì mình lầm bầm mình chửi người ta, bây giờ mình lầm bầm hay là trong hơi thở mình nói tôi xin hiến tặng bất kỳ điều tốt gì hoặc là sự thật nào mà tôi đã từng có, bất kỳ cái niềm vui, cảm giác thích thú nào đó. Có những lúc khi mà nhìn mặt trời lặn hay là nhìn trăng lên, bất kỳ niềm vui nào ở trên cuộc đời này tôi đều cho mọi người, để cho mọi người có thể chia sẻ với niềm vui của tôi. Với cái tâm tư này, với cái sự suy nghĩ như thế này, nhìn hay là nghe, chúng ta có cái cảm giác như là không tưởng, không thể làm được. Nhưng mà nếu chúng ta làm được, bảo đảm trong gia đình chúng ta sẽ hạnh phúc. Trong tất cả mọi thành viên trong gia đình, ai cũng nghĩ như vậy, mình sẽ hiến tặng bất cứ những điều gì tốt cho người thân của mình, thì trong gia đình đó tuyệt. Dầu cho là chúng ta không cần phải đi tìm một cái cảnh giới xa lạ, Tây phương cực lạc, tình độ đau sức hay là bất cứ một cảnh giàu sang sung sướng nào, nhưng mà chính trong cái đó đã có tất cả mọi thứ. Kính thưa đại chúng, nói tóm lại, thực hành hành cho và nhận, bước đầu tiên là khơi mở một ý niệm cởi mở phóng khoáng. Bước thứ hai là làm việc giữa trắng và đen, chúng ta không còn bận tâm nhiều. Màu đen là tượng trưng cho khổ và màu trắng là tượng trưng cho niềm vui. Khổ vui cũng như thế thôi. Bước thứ ba là tiếp xúc với điều gì rất thật đối với chúng ta. Và bước thứ tư là nới rộng nó ra và sẵn lòng thực hiện nó cho tất cả mọi loài hữu tình. Trong lúc thực tập có thể có những khó khăn, cùng với những dấu hiệu đó, khi mà chúng ta thực sự bắt đầu thực tập, chúng ta có thể rơi vào những cơn buồn ngủ nhiều hay là những cái chướng ngại nhiều. Nhưng mà đừng coi đó là cái sự trở ngại. Thực tập này sẽ vẫn giới thiệu cho một ý tưởng rằng chúng ta có thể cảm nhận cả niềm vui và nỗi đau khổ, cả hai đều là yếu tố tất yếu của con người. Thành ra vì vậy, nếu mà có, đó là lẽ đương nhiên. Nếu mà chúng ta sẵn lòng, thì cho dù chỉ trong một giây của mỗi ngày thực hiện ước nguyện, dùng nỗi đau khổ và niềm vui của chính mình để giúp cho người khác, và chúng ta có thể làm nhiều hơn thế đó, thì lúc đó chúng ta trở nên ít sợ hãi hơn, tâm bồ đề của chúng ta sẽ trở nên thuần thục hơn với những ngày tháng còn lại ở trong cuộc đời này. Kính thưa đại chúng, bài pháp thực hành cho và nhận đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và sanh đều trở thành Phật.